bệnh viện 24 phòng. Tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Tập 3.
Sao không lên phòng mà đứng đó chi vậy Vui?
Lần nữa Cà Thia lại cất tiếng đúng lúc Vui đang tập trung, làm tim cô muốn rớt ra ngoài. Vui không đáp, chạy thẳng lên phòng. Vui đóng nhanh cái cửa rồi trèo lên giường trùm kín mít. Tim đập thình thịch và mồ hôi ra ướt áo.
Ráng lên, ráng lên. Không có sao, không có sao, không có sao hết.
Đồng hồ trong phòng điểm từng nhịp chậm rãi theo tiếng nhịp tim của Vui. Mở mắt ra đã thấy hơn 10 giờ đêm. Nãy giờ không biết cô đã thiếp đi từ lúc nào. Đèn bên ngoài hắt vô. Vui ngó qua cửa sổ nhìn xuống thì thấy các bác sĩ và các y tá trực đêm. Họ đang ghi sổ sách và kéo các thùng thuốc đi đâu đó. Vui trở lại giường định nằm ngủ tiếp thì phòng kế bên có tiếng con nít khóc. Vui nghe lời ru thì ớn lạnh ngang. Giọng này nghe như của thị đẹp. Cổ vừa mới sinh em bé mà sao lại đem em bé vô đây chứ? Vui tò mò bước ra mở cửa. Lạ là lúc vừa nhìn ra thì thấy cửa phòng bên kia cũng vừa đóng lại cái rầm. Trước cửa phòng có rất nhiều dấu chân dính sình. Vui nhớ là Cà Thia chưa giới thiệu cho mình người nào ở phòng đó hết. Vừa định đi vô thì một vật to lù lù chạy thẳng từ hành lang bên kia xông vô cửa, chạy tọt vô phòng của Vui. Nó đụng mạnh vào chân cô, nhấp nhúa và nhiều lông. Vui kêu lên một tiếng rồi vội bật đèn. Nhìn quanh thì không thấy thứ đó đâu. Ai dè nó đã phóng tót lên rồi đu trên cửa sổ. Đó là một con chuột bự bằng một con chó cỏ. Miệng nó cắn cổ một con mèo mướp. Máu từ cổ con mèo đang nhiễu xuống ở dưới cửa sổ. Con chuột quay lại nhìn Vui rồi đột ngột cắn mạnh một cái. Đầu con mèo đứt lìa rơi xuống sàn. Còn nó thì trèo qua cửa sổ phóng đi đâu mất dạng.
Cô ơi, cô có sao không?
Dạ, có con chuột bự quá. Nó mới tha con mèo chạy vô đây. Thấy ghê lắm.
Cô dọn được không? Có cần tôi tiếp một tay không?
Dạ thôi không sao. Em làm được rồi. Cảm ơn anh nha.
Vậy thôi tôi đi ngang.
Ủa, mà ai vậy trời? Sao nghe giọng quen quen á?
Bên ngoài lại lặng im như thường lệ. Vui suy nghĩ mãi, tại sao người đó tới và đi không có tiếng động? Trong khi cô và Cà Thia là nữ, mang dép nhựa thì cũng có tiếng lẹp xẹp. Bác sĩ nam mang giày da thì sao lại không có tiếng cột cột chứ? Vui nhìn cái đầu mèo nằm dưới đất thì nôn khan mấy tiếng, rồi mở tủ lấy ít giấy báo cũ, tới gói cái đầu lại để trước cửa, mai đem xuống sân bỏ vào thùng rác. Lúc vào nhà vệ sinh lấy cây lau nhà, thì phát hiện vết máu của con chuột hồi nãy từ đâu chui vào. Nó liếm sạch sẽ vết máu trên sàn, thấy Vui đi ra thì lại phóng ra cửa sổ biến mất. Nơi này quả thực tạo ra cho con người ta cảm giác quỷ quái khó tả. Vui đóng cửa sổ lại, nhanh chóng lau phần sàn đó, rồi rửa tay, lên giường nằm nghỉ về thứ lông lá đó mà ớn lạnh. Còn đang thở dồn dập thì có tiếng cộp cộp vọng tới từ tủ quần áo. Cái tủ biết cười nửa đêm. Hình ảnh đó chợt hiện lên trong đầu, làm Vui không kìm được kéo tung mền ra nhìn cái tủ chằm chằm. Nó đang rung lên nhẹ nhẹ. Hai cánh cửa tủ như có thứ gì đó bên trong đang cố gắng đẩy nó ra. Vui thực sự hoảng loạn và không biết mình nên làm gì cả. Cô định đứng dậy chạy ra khỏi phòng, nhưng toàn thân cứng đờ, cổ bị nghiêng một bên, cảm giác như bị bóng đè. Mắt vẫn nhìn về cửa tủ, nó chậm chậm mở ra, kêu lên ken két. Đống quần áo rung nhẹ, rồi có hai ống tay áo bò ra như hai con rắn. Rồi nó đẩy đống quần áo mà Vui đang treo trong đó qua hai bên. Đằng sau bước ra một cái áo sơ mi nam tay dài, rỗng không. Nó cử động hệt như có người vô hình đang mặc nó vậy. Cái áo bước tới giường, lấy tay áo vuốt ve lên người Vui. Vuốt tới đâu thì như ướp nước đá tới đó. Cổ họng cô nghẹn lại, hơi thở cũng như bị một bàn tay chụp lại ngay mũi. Mắt cô lạnh ngắt, rồi xung quanh trở nên tối đen. Có ai đó hay thứ gì đó che mắt cô lại. Chợt phần thân dưới lan đến cảm giác lạ. Cô đang quan hệ, hay ít nhất cũng là cảm giác đang quan hệ với thứ gì đó vô hình. Cơ thể cô đau đớn, tay chân như bị đá đè, đau mỏi kinh khủng. Cơn đau và bí thở làm cô từ từ thiếp đi. Không biết đã trải qua thời gian bao lâu, nhưng từ cái gối cộm lên hai bàn tay người, nó cũng lạnh ngắt, xương sẩu, chụp lấy hai gò má Vui rồi ép chặt. Sau đó bẻ xoay đầu cô thật mạnh, làm cô chới với, lăn qua một bên, rớt xuống giường. Nhờ đó mà tỉnh lại được. Vui sợ quá, kêu lên cũng không được, nhưng tay chân còn run lắm, ráng lết ra cửa. Mở cửa, đứng dựa vào lan can, mặt Vui không còn một hột máu. Quần áo trên người cô vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bụng dưới đau ê ẩm. Không biết chuyện quan hệ khi nãy là ảo giác, do bóng đè, hoặc là một giấc mơ ma quái nào khác của cô. Vui để ý, cái đầu mèo cô để trước cửa cũng đã biến mất. Một giọt máu cũng được liếm sạch sẽ. Nơi này càng lúc càng quỷ dị. Chỉ mới ở có một ngày mà đã như vậy. Ở 2 năm để được biên chế về tỉnh thì ắt hẳn còn tệ hơn địa ngục. Hơi lạnh sáng sớm làm Vui bình tĩnh trở lại. Phía đông đã ửng sáng, có lẽ tầm 5:30, cũng đã chuẩn bị tới giờ ăn sáng. Vui đi tắm cho tỉnh táo hẳn. Dù sao thì cũng là ngày làm việc đầu tiên, nên cô muốn chuẩn bị kỹ lưỡng. Katia đợi sẵn ở dưới lầu, nở một nụ cười vui vẻ, rủ Vui đi xuống nhà ăn. Tới nơi không biết là do trời sáng hơn chiều qua, hay do cô mới để ý, mà sàn nhà bếp dính nhiều vết ố màu đen bệt lại thành từng mảng lớn. Không biết có phải là vết máu mỡ khô đi hay không. Cô và cả Thia tới sớm, lát sau thì ông Sĩ, ông Thơm và hai y tá còn lại mới vô ngồi kế bên. Bữa sáng này có món cháo thịt, cháo gạo rang, thoảng qua thì có mùi thơm, nhưng thịt thì nhìn lợn cợn và đưa lên miệng ăn thì có mùi tanh. Vui hơi giận miệng, nhưng cả đêm qua mệt nhoài và đói bụng. Phần nữa thấy mọi người ăn ngon quá nên cũng không dám kêu ca. Ai dè đang nhai thì thấy cộm trong lưỡi, nhả ra thì có một cái móng tay người còn dính máu và thịt ở mặt trong. Vui la lên, hất đổ chén cháo.
có chuyện gì mà la hét dữ vậy cô Vui?
Có cái bông tay dính máu.
Bà Tuyết đập mạnh cái vá, vẻ mặt bực tức bước tới, dùng chân quệt vào đống cháo.
Đâu, cái móng tay đâu? Chỉ tôi coi coi. Dê không muốn ăn nên mới nói vậy đúng không?
Ủa, Hồi nãy rõ ràng là con thấy có cái móng tay ở trong tô cháo mà. Sao giờ nó mất tiêu rồi?
Thôi được rồi, chị Tuyết nấu mì cho cô Vui đi, tôi đi lên phòng.
Mới về có một ngày mày đặt chê khen.
Dạ thôi, con không ăn nữa đâu dì, con thấy hết đói rồi.
Được vậy thì tốt.
Nói rồi bà cầm cái vá đi vô trong bếp, khuấy cái nồi cháo để múc cho mấy người mới tới. 7 giờ thì mọi người bắt đầu làm việc. Đầu tiên thì ông Thơm cùng bác sĩ Trọng dẫn Vui đi một vòng bệnh viện. Trọng khoảng 35, mắt kính dày che đi hai con mắt trũng sâu, thâm quầng. Anh ta có cái bệnh giật giật cái cổ, còn cuống họng dường như lúc nào cũng chực chờ để khạc đàm. Nếu không có ông Thơm Vui vẻ nói chuyện thì Vui chắc chắn không dám đi dọc hành lang bệnh viện với cái gã Trọng này. Bệnh viện có 3 khu là dãy nhà bệnh nhân, nhà ở và khu nhà ăn. Sau nhà ăn là vườn rau do bác sĩ và y tá thay phiên chăm sóc. Trong đó khu nhà bệnh nhân nhìn kiên cố và mới nhất, có điều được bao bọc bằng chì gai với lưới B40 y như nhà tù. Nhà bệnh có 3 tầng, mỗi tầng có 8 phòng. Mỗi phòng rộng tầm 100 mét vuông, chỉ có một cửa chính và mấy cái lỗ thông gió nhỏ xíu cỡ con nít sơ sinh mới chui lọt. Cửa chính được làm thành 3 lớp kết hợp với nhau tạo thành một lối đi được bọc thép dẫn vô phòng bệnh. Vui không biết mấy cái nhà tù kiên cố nhất trên thế giới có to cỡ này hay không. Ngay cả những trại tập trung của Đức Quốc xã chắc cũng không bằng. Đầu tiên là lớp cửa thép nguyên tấm bên ngoài. Trên cửa có một song sắt nhỏ hình vuông, cạnh cỡ gang tay. Chấn song kiên cố nằm ngang tầm mắt. Lớp thứ hai nằm bên trong, phải đi vào cỡ 2 mét mới tới. Ngăn cách giữa lớp 1 và lớp 2 là lối đi được rào bằng sắt không đút lọt được cánh tay qua. Bước vào cửa chính thì sẽ đi trong cái lồng sắt này để tới một cửa thép khác. Mở cửa thép thứ hai tới lớp cuối mới là cửa sắt kéo ngang. Vui tưởng tượng mấy bệnh nhân trong đây chắc cũng cỡ chằng tinh gấu ngựa hay là yêu ma quỷ quái, nên bệnh viện mới xây dựng hệ thống bảo vệ kiên cố như vậy. Bên trong không khác gì cảnh tượng tại nhà tù Côn Đảo ở Phú Quốc. Mấy bệnh nhân bị xích vô một thanh sắt dài nối từ đầu này tới đầu kia của phòng. Trông họ ốm đói, tiều tụy, có người bị xích tay chân lại.
Địa ngục. Đây là địa ngục chứ bệnh viện gì?
Ông Thơm giới thiệu qua từng phòng. Mỗi phòng có từ 8 tới 30 bệnh nhân, đủ độ tuổi, giới tính. Đa phần đều là người sống ở mấy xã gần đây. Công việc thì chủ yếu là làm nông và chăn nuôi. Không biết bệnh án của họ ghi lại là loại bệnh gì, nhưng Vui thấy mấy người chỉ còn da bọc xương mà cái bụng căng tròn như bong bóng đầy hơi, muốn nổ bất cứ lúc nào. Đầu tóc họ sơ sát, có người thì bóng nhẵn, răng thì hầu hết đều đã rụng, da thịt nổi nhiều mụn cóc, mụn ghẻ, bước tới gần thì vô cùng hôi thối. Ngoài mấy bệnh nhân bình thường và người già lú lẫn thì có một phòng riêng. Ở đó thì bệnh nhân không bị xích lại, nhưng đều bị trói tay và có bô đặt sẵn trên giường của mỗi người.
Giống nhà tù quá. Dạ, con xin lỗi chú.
Mấy bệnh nhân này không có thích ăn cơm bình thường, chỉ thích ăn mấy thứ dơ bẩn không à, nên chúng ta buộc phải trói tay chân họ lại. Bệnh viện mình có 24 phòng, nhưng có 22 phòng là có bệnh nhân thôi, còn phòng 23 và 24 thì bỏ trống.
Bệnh nhân ở đó đã chết rồi. Mới chết.
Chết hết một lượt.
Do tai nạn thôi, mà qua lời đồn thổi thì lại thành mấy cái chuyện ma quái, thì không ra làm sao. Còn em, tốt nghiệp chuyên ngành nào?
Dạ, con tốt nghiệp y đa khoa, chưa được thực hành về chuyên môn tâm thần á chú.
Không sao đâu em, từ từ rồi quen à. Chỗ này á là môi trường thực hành vô cùng lý tưởng cho mấy bác sĩ mới ra trường mà làm về nghiên cứu tâm thần với phân tâm học á. Biết là em chưa học qua lớp về tâm thần, có điều Yến trước khi chết đã viết thư giới thiệu vị trí này cho em đó. Nếu có gì không rõ về chuyên môn, em có thể hỏi mấy bác sĩ ở đây ha.
Dạ, mà cho con hỏi, mấy bệnh nhân này có dấu hiệu nào cho thấy họ bị tâm thần đâu? Sao lại nói là chỗ lý tưởng để nghiên cứu về tâm thần được?
Tâm thần có sự sai lệch nhận thức, hễ có sai lệch nhận thức thì đều là tâm thần. Em có chắc là em đã biết hết về toàn bộ các biểu hiện sai lệch nhận thức ở con người chưa?
Dạ. Mà bên mình chuyển công tác nhanh ghê chú. Con cứ tưởng đi từ trạm về đây cũng phải 2 tháng mới có quyết định, vậy mà mới có 3 ngày là có quyết định rồi.
Ở phân khu này, ông sĩ là người quyết định cao nhất, không cần thông qua sở nào hết. Ông muốn sở điều ai về thì điều.
Ở đây gọi là phân khu, vậy trụ sở chính nằm ở đâu vậy chú?
Ông Thơm im lặng không trả lời mà nói qua chuyện khác.
Mà nè, anh mới ngoài 40 à, đừng có xưng con nghe già lắm, nhớ không?
Dạ.
Ông dẫn Vui đi một vòng, xong rồi thì về phòng trực ban. Chỗ ngồi trực ban dòm thẳng ra là cái giếng khô bị lấp bằng cái nắp bê tông.
Trong đó có gì vậy anh?
Trọc nói.
Cái giếng đó hả? Ở dưới là hố chôn tập thể từ hồi chiến tranh, nhưng mà có mấy lý do nên chưa có di dời được, phải để nguyên như vậy á.
Công việc hàng ngày của Vui là làm văn thư, kê thuốc, kê các loại thuốc còn thiếu để báo về cho kho bổ sung. Ngoài ra còn theo dõi chích thuốc cho các bệnh nhân. Thuốc dùng là diazepam, chích bắp cho các trường hợp bệnh nhân lên cơn tấn công. Các thuốc này có tác dụng làm suy yếu ký ức cũ, retrograde amnesia, làm trở ngại ký ức mới, anterograde amnesia. Ngoài ra có thể dùng thuốc gây mê. Một số ít BZD có tác dụng gây mê như diazepam, midazolam, tim tĩnh mạch. Ngoài ra với các bệnh nhân bị chích nhiều lần diazepam thì sẽ gây ra tác dụng phụ về tim mạch. Tính ra nếu bỏ qua những điều kỳ lạ ma quái thì làm ở đây cũng được hơn nhiều nơi. Ở đây được bao ăn ở và lương cao, chịu làm 2 năm thì dư được mấy cây vàng là bình thường, đủ mua một miếng đất vùng ven thành phố. Bữa đầu để làm quen thì Vui sẽ ngồi phòng trực ban kiểm tra sổ sách và số lượng thuốc mua vào. Điều làm cô tò mò là số lượng khổng lồ các thuốc có gốc benzo, dùng để chữa lo âu, mất ngủ và loạn thần. Dù đây có là bệnh viện tâm thần đi chăng nữa, nhưng không thể nào một bệnh nhân trong đây lại dùng gấp 70 lần liều lượng cho phép như vậy được. Đây là giết người. Nếu cô đưa bản kê thuốc này cho công an thì chắc chắn cả cái bệnh viện này sẽ vào tù. Cô tò mò lật các trang danh sách vào 6 tháng trước thì cái tên Bảo Yến xuất hiện trong danh sách nhận thuốc rất nhiều. Liệu có phải là trùng tên? Không chỉ có Bảo Yến, hầu như tất cả những người ở đây đều dùng rất nhiều thuốc chống loạn thần, số lượng gần như sắp xỉ với bệnh nhân. Vui dò từng cái tên, từng liều uống, không kìm được mà kêu lên một tiếng.
Trời ơi, kinh khủng quá chị nè.
Cô đọc cái gì đó?
Số lượng thuốc này không chỉ dùng cho bệnh nhân ở đây đâu, mấy xã lân cận cũng thường tới đây khám. Họ bị lo lắng, mất ngủ. Chỗ này là chỗ khỉ ho cò gái, chuyện ma quỷ nhiều lắm. Mỗi lần phát thuốc đều có sổ theo dõi bệnh nhân, nằm trong tủ dưới chân cô á, cứ coi đi. Mà để phát thuốc cho dân á, phải có giấy tờ nhiều lắm, sợ phiền phức nên mọi người chia ra đứng tên trên số thuốc cấp đó để có chứng từ đầy đủ.
Dạ, con biết rồi, con cảm ơn chú.
Bữa nay công việc sao rồi, có vừa sức cô không?
Dạ, cũng bình thường chú.
Nay thì trực sổ sách thôi, mệt nhất là trực ban đêm. Cậu nhớ chú ý các quy định và theo sát người cũ nghe.
Dạ chú.
Chiều 5 giờ, 5 giờ 30 Vui sẽ giao ca lại cho Trọng. Trời chợt đổ cơn mưa. Vui đang đứng ngoài hành lang đợi Trọng tới thì nghe rầm một cái rất lớn. Nhìn ra thì thấy cửa chỗ cuối hành lang, chỗ đi tắt ra nhà ăn, ai đó đã mở khóa mà quên đóng lại. Chỗ này từ chiều hôm qua tới giờ Vui để ý thấy luôn khóa chặt, không biết vì lý do gì. Sợ có bệnh nhân bỏ trốn, dù biết xác suất vô cùng thấp, cô vẫn đi tới khóa lại. Ổ khóa hoen kỹ, khô nhớt, siết lắm mới khóa lại được. Cửa này nằm dưới cầu thang dẫn lên tầng trên. Mặt dưới cầu thang, ngay phía trên chốt cửa có rất nhiều ống bằng kim loại. Nhìn sơ qua thì cứ tưởng là ống nước, nhưng thiết kế rất là lạ, không giống như các loại ống nước khác. Chúng được cố định vào tường bằng các thanh thép cứng. Mãi nhìn, Vui vừa bước lui về thì chân vấp phải cái xe lăn. Dù đụng rất nhẹ, nhưng cái xe lăn chạy đi một mạch cỡ 3 thước, rồi đụng vào một cái cột dưới cầu thang. Sau đó cứ như cái xe hư thắng, nó cứ cạ vào tường, hệt như có ai đó đang gắng sức đẩy cái xe tông vào tường vậy. Vui vừa bước tới định đẩy nó đi thì nó đứng im. Một tia sét xẹt ngang, thấy có bóng người ngồi gục mặt trên xe lăn. Sét lại nổ thêm một cái nữa, bóng người hiện lên, nhưng khi hết ánh chớp thì lại biến mất. Vui thừa biết nơi này đầy điều ma quái, nên cũng không có hơi sức tò mò nữa. Cô im lặng đi về phòng trực ban. Nhưng đúng lúc bước qua cái xe lăn thì nó quay ngoắt về hướng cô rồi lao vút tới. Vui kêu á một tiếng rồi bỏ chạy, bị tông vào một người đang đi ngược lại. Thì ra là Trọng.
Cô bị sao vậy? Bộ gặp nhiều chuyện kỳ lạ lắm đúng không?
Cái xe lăn này có bệnh nhân nào vậy anh?
Của bà Ngọc ở trong phòng này nè. Bà bị liệt nên bệnh viện có trang bị xe lăn dùng khi có thân nhân tới thăm á.
Thân nhân tới thăm hả?
Ừ, thường thì đầu năm á sẽ có người vô thăm, mà chỉ vô đầu năm thôi à, trong năm thì không có vô nữa.
Sao vậy anh? Bộ không ai quan tâm tới người thân của mình hả?
Ai mà quan tâm, đồ mình đem bán chứ.
Hả? Đem bán cái gì?
Không có gì đâu.
Vậy xe này mình đem trả cho bả hay là mình đem cất anh?
Trả chi nữa, bả treo cổ chết 2 tháng trước rồi.
Cái gì? Bả bị liệt sao mà tự treo cổ được?
Thì giám định nói bả treo cổ chết là treo cổ chết, liệt chân chứ có liệt tay đâu mà không treo cổ được. Ở đây là vậy đó. Mà cô có biết là bả treo cổ ở đâu không? Bả buộc dây vô mấy cái ống thép ở trên cửa đó, thấy không? Mà có biết mấy cái ống đó là gì không? Là ống dẫn khí ê te đó. Thỉnh thoảng sẽ xịt trực tiếp vô phòng, cho bệnh nhân hôn mê cả buổi luôn. Ở đây âm u lắm, làm ăn lương thôi chứ đừng có nhiều chuyện. Tôi biết là sáng nay cô đã thấy cái gì đó trong tô cháo. Coi tôi thấy được cái gì cô để quên nè.
Sau đó anh ta lấy trong túi áo ra một cái móng tay, đích thị là cái mà Vui thấy hồi sáng. Cơn mưa cứ thế dai dẳng tới tối. Chiều đó ăn cơm, Vui không dám nhìn ai, ráng nuốt một chén cơm và món canh cà chua có mùi thum thủm rồi chạy tọt về phòng. Đợi đến 7 giờ tối thì cô đi xuống quầy điện thoại gọi về cho Xuân Nhã. Gọi đến lần thứ 2 và hồi chuông thứ 5, Nhã mới nghe máy, giọng hơi lè nhè.
Alo, ai vậy?
Tao Vui nè. Tao sợ quá Nhã ơi. Ở đây, cái chỗ này không phải là bệnh viện đâu, nó là địa ngục đó.
Hả? Vui hả? Sao mày khóc dữ vậy?
Vui nức nở hơn một phút mới bình tĩnh lại được chút, kể sơ lược chuyện xảy ra 2 ngày qua cho bạn mình nghe. Thỉnh thoảng Vui ngưng lại, sợ bạn mình ngủ quên, nhưng Nhã nói:
Trời ơi, tôi không tin được là có chỗ vậy.
trước giờ tao chỉ nghe đồn thôi, mà không ngờ là bây giờ thực tế nó còn kinh khủng hơn vậy nữa.
Đồng nghiệp chủ của mày còn nói gì về chỗ này nữa không?
Tao nghe nói từ hồi ông Sĩ về làm giám đốc, ở đó chết 21 bác sĩ rồi. Tuy là thi thể có chút khác nhau, nhưng mà đều có hai điểm chung, đó là họ đều lấy tu vít đâm khắp người. Trên lưng hay là trên bụng cũng đều có một con số được rạch bằng mũi của tu vít. Con số ghi bằng tiếng Hán, từ 1 tới 21.
24.
Vui sực nhớ lại, y hệt cái chết của Bảo Yến. Ngoài ra cái miếu gần bến đò, Vui cũng thấy ở đó ghi là 24 gì đó. Và bệnh viện này cũng có 24 phòng. Lẽ nào có sự trùng hợp? Phải có thêm 3 người nữa hay sao?
24 thì liên quan tới cái gì chứ? Không lẽ bí ẩn sau cái chết của con Yến lại là 24 tiết khí trong năm mà?
Tao nghĩ không phải đâu. Nhưng mà mày nói là ở đó còn 2 phòng trống, không có bệnh nhân nào hết hả?
Đúng rồi.
Vậy trước khi Bảo Yến chết, có phải là phòng số 22, 23 và 24 đều trống không?
Vui điếng người. Trên lưng Bảo Yến khắc số 22. Liệu có phải cái chết của cô chính là đắp vô phòng 22?
Tao sợ quá mày ơi.
Mày đừng có lo, cái gì cũng phải bình tĩnh thì mới tính được đường đi chứ. Mày càng rối thì càng dễ chết, mày hiểu không?
Giờ tao biết làm cái gì đây?
Nghe tao nói nè, trước tiên á, mày nên coi chừng mấy người ở đó. Hai á, là phải âm thầm điều tra, coi là trước khi mà con Yến chết á, ở đó có gì thay đổi không. Thứ ba á, là tìm manh mối trong mấy cái lá thơ của nó đi. Mày ráng nha, tao sẽ sắp xếp ngày phép rồi tìm tới chỗ mày. Hoặc là nếu mày về được á, thì mày cứ qua thẳng chỗ tao nha.
Chị ơi, nói chuyện xong chưa? Cho tôi gọi nhờ điện thoại một chút.
Dạ. Tôi xin lỗi. Thôi, có gì tôi với mày nói chuyện sao nha.
Vui nhìn sơ qua người này, ánh mắt nhìn rất quen, nhưng cô không nhớ ra ngay là ai. Cô xin lỗi rồi bỏ đi lên phòng. Tới cầu thang cô mới sực nhớ ra là cái nhà tập thể này đâu có ai như vậy. Cô quay lại nhìn thì thấy điện thoại buông thõng dây. Chỗ người kia đứng nãy giờ khô trăng, không có nước động. Hết sức vô lý, rõ ràng vừa nãy anh ta từ bên ngoài vô ướt nhẹp mà. Vui đi tới nhấc ống nghe đặt vào chỗ cũ, vừa để lên thì điện thoại reo. Vui không nghe mà chỉ đứng nhìn nó trân trân. Đầu dây bên kia lại gọi nữa, đợi 3 hồi chuông thì Vui nhấc máy, cho rằng Nhã gọi lại. Đầu dây bên kia vang lên tiếng lọc cọc, lọc cọc, hệt như ai đó gõ 5 ngón tay lên mặt bàn. Vui vừa định tắt máy thì có một giọng nói lý nhí vang lên. Quý bà con, quý thính giả vừa nghe qua tập 3 Bệnh viện 24 phòng, tác giả Lâm Dạ Thái Bảo, do Tứ Quý Radio thực hiện. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo được phát sóng kỳ sau.